Kính chào quý ông bà anh chị em. Có một bà phụ nữ đi dự hội chợ rodeo. Quý vị có biết rodeo là ở Texas thì có mấy cái hội chợ nghỉ cho mấy em, dẫn mấy em đi chơi. Ở đó có một món ăn rất ngon, đó là đùi gà tây chiên, fried chicken, turkey leg. Tôi có ăn một lần, ăn không hết. Và bà này để cái xe bãi đậu xe ở trong hội chợ, và sau đi cả ngày thì trở về lại bãi đậu xe, kiếm không ra chiếc xe của mình. Vì bãi đậu xe rộng và ở mấy cái hội chợ thì họ đậu không có theo thứ tự, cho nên bà đi tới đi lui hoài một tiếng đồng hồ, kiếm không ra chiếc xe của mình. Và sau đó thì mấy người cũng đi về rồi, họ nhìn thấy bà cứ đi tới đi lui hoài, thấy mặt bà cũng hơi bối rối, cho nên họ hỏi là bà cần cái gì. Bà nói kiếm không ra chiếc xe. Họ hỏi là xe màu gì. Bà nói màu xanh dương, blue. Hiệu gì, Chevrolet. Có gì đặc biệt, bên cánh cửa của chỗ tôi ngồi lái có bị móp, vì tôi lui xe thì nó bị bể cấn, cho nên nó bị bể. Và tất cả mấy người ở gần đã nghe như vậy, cho nên chạy tới chạy lui tìm. Thì sau đó có một anh thanh niên chạy tới nói chúng tôi tìm được một chiếc Chevrolet màu xanh dương có móp bên hông, nhưng mà nó khác là trên cái chiếc xe này có một có móc một chiếc canoe, là một chiếc thuyền nhỏ nữa, dài 5-6 feet. Và nói ồ đúng rồi, tôi cũng quên nói là trên chiếc xe của tôi đứa cháu có gắn một cái thuyền canoe. Và sau đó thì người ta dẫn bà tới để kiếm chiếc ra được chiếc xe cho bà. Hết câu chuyện. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thường thường chúng ta có một số điều trong cái suy nghĩ của mình, và mình muốn tìm, mình trông đợi cho nó đúng cái cách của mình thì mình mới chấp nhận đó là đúng. Trong niềm tin của chúng ta cũng có một số điều giống như vậy. 8 ngày sau ngày lễ phục sinh, Kinh Thánh ghi trong Phúc Âm Giăng đoạn thứ 20, Chúa và Mary Magdalene dậy sớm nhất lúc trời chưa sáng, và đã đến và thấy mộ của Chúa Giêsu đã hòn đá đã bị lăn ra, và bà không thấy Chúa, xác Chúa trong đó. Bà chạy về báo cho các môn đệ của Chúa biết là không thấy xác Chúa. Sau đó các môn đệ của Chúa có 2 người chạy thật là nhanh, đó là ông sứ đồ Peter và ông sứ đồ Giăng. Ở trong đó ông không có ghi tên, ông gọi là một sứ đồ khác. Thì tới cả 2 người đều thấy không thấy xác Chúa, chỉ thấy vải liệm sắp xếp một cách ngay ngắn ở trong mộ. Họ đi về, Peter không nói gì hết, nhưng câu Kinh Thánh của sứ đồ Giăng tới thấy gãi quan niệm trùng đầu của một chỗ. Bấy giờ môn đồ kia, là môn đồ người ta giải nghĩa là Giăng, đến mộ trước, bước vào thì cũng thấy y hệt như cảnh của Peter. Và cái 2 câu ghi là thấy và tin. Có thấy Chúa không? Không, chỉ thấy vải liệm thôi. Thấy ngôi mộ trống, thấy vải liệm xếp, nhưng mà Peter thì không nói gì hết, còn sứ đồ Giăng thì thấy và tin. Đó là câu chuyện ghi như vậy. Sau đó về buổi họp tối, Chúa Giêsu xuất hiện ra cho các môn đệ. Chúng ta nghe câu chuyện đó, và các môn đệ thấy Chúa hiện ra giữa họ trong lúc nhà phòng bị đóng cửa hết. Và những người đó, Kinh Thánh ghi là tối hôm đó không có ông Thomas. Cho nên maybe sáng thứ hai họ có nói với Thomas là hôm qua Chúa có hiện ra, Chúa đã sống lại. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 24 trở đi thì Thomas là người đưa ra một số tiêu chuẩn để có thể tìm kiếm và để có thể lòng tin của mình tin rằng Chúa thật sống. Và chúng ta đọc câu chuyện này và thấy được lặp đi lặp lại: nếu tôi không thấy dấu đinh trong tay Ngài, Nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn của Chúa, là nơi cái giáo của người La Mã đâm lỗng hông của Chúa, thì tôi không tin. Đó là cái tiêu chuẩn của Thomas để biết là Chúa sống lại. Và câu chuyện ghi là Chúa 8 ngày sau, là Chủ nhật tuần sau hay là ngày thứ nhất tuần lễ của tuần sau, thì Chúa hiện ra và Chúa nói cùng lại cái điều kiện của Thomas: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, xem bàn tay ta, cũng giơ bàn tay ngươi ra đặt vào sườn ta, xong chớ cứng lòng, xong hãy tin. Phúc âm văn này thách thức chúng ta. Chiều hôm nay tôi mời quý vị suy gẫm, đó là như thế nào là đức tin không cần bằng chứng của vấn đề cụ thể, và hôm nay chúng ta cần gì để hưởng được cái phước mà Chúa chúc phước, là phước cho những kẻ nào chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài về lời của Chúa và lời chúc phước của Ngài trong Chủ nhật thứ hai của lễ Phục sinh. Trong mùa Phục sinh, Chúa đã thông báo một niềm phước hạnh cho mở ra một thời kỳ mà chúng con có thể nhận được ơn phước của Chúa qua một điều rất là đơn giản, là phước cho những kẻ không thấy mà tin Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúng con nay xin Ngài giúp đỡ cho chúng con hôm nay trong sự suy gẫm này, để chúng con củng cố đức tin của chúng con. Chúng con đang sống trong thời kỳ chúng con không rờ được Chúa, không thấy được Chúa, nhưng chúng con vẫn tiếp tục tin Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong sự suy gẫm hôm nay. Nguyện mỗi chúng con được người nghe, người nói được sự thương xót của Chúa, và chúng con đứng dậy để được ơn của Ngài, được năng lực của Chúa, và hầu việc Ngài với một lòng tin mạnh mẽ. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là đức tin không cần phải thấy? Chúa Giêsu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy có nghĩa là phước cho những người không cần thêm những điều trợ giúp của mắt thấy, của kinh nghiệm về vấn đề giác quan để hỗ trợ cho đức tin của mình. Đó là một trong những cái điều Chúa Giêsu nhấn mạnh. Phước cho những người không thấy mà tin là phước của đức tin. Phước cho những người được phước của mùa phục sinh là không cần thêm bằng chứng. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 8 là cho hội thánh bị tan lạc trong hội thánh là: Chúa là đấng anh em không thấy mà vẫn yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không kể xiết và vinh hiển, và sẽ nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi của linh hồn mình. Như vậy câu hỏi người ta hỏi là: chúng ta có cần bằng chứng rồi mới tin không? Đó là câu hỏi. Sau khi ông Thomas đã được Chúa đến và Chúa nói với ông về những điều kiện để ông có thể tin Chúa thật sự sống bằng cách đụng tới Chúa, thì Thomas có đụng tới Chúa không? Có lấy tay rờ vào dấu đinh không? Và sau đó thì ông tuyên xưng Chúa là gì? Lạy Chúa, là Chúa tôi, my Lord và my God. Đây là một lời tuyên xưng Chúa Giêsu thật là lớn, cũng quan trọng, giống như là lời tuyên xưng đức tin của sứ đồ Phi-e-rơ sau khi Chúa Giêsu hóa hình ở trên núi. Và Chúa hỏi là người ta hỏi Chúa Giêsu là ai, thì Phi-e-rơ nói Chúa là ai? Chúa là đấng Christ. phải không? Là đấng Messia, là đấng đã hứa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Thành ra luôn luôn có hai cái nghĩa đi kèm. Chúa là Chúa tôi, là Master, là ông chủ cuộc đời của tôi, là người mà tôi đầu phục, hạ mình, thuận phục. Và Ngài cũng là Đức Chúa, là đấng thiên thượng, God, là đấng thần linh cao cả, là đấng chúng, là tôi phải tôn thờ. Và thêm cái chữ là chủ tôi và Chúa tôi, không phải là chủ của người khác. Giống như Gia-cốp nói là lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của cha của tôi hay là của ông nội tôi. Không, khi mà chúng ta xưng là lạy Chúa, là Đức Chúa Trời, là Chúa của tôi, có một mối liên hệ rất là gần đối với đời sống của mình. Cho nên lời tuyên xưng đức tin của Thomas chứng minh là ông thật sự chấp nhận Chúa, tin tưởng Chúa khi Chúa hiện ra. Vì vậy cho nên Chúa mới phán là phước cho những người nào không thấy mà tin. Như vậy thì đối với Thomas thì sao? Thomas được phước không? Được phước chứ. Nhưng mà Chúa muốn mở ra một kỷ nguyên xa hơn từ đây. Bởi vì Chúa nói trước là Ngài sẽ thăng thiên, Ngài sẽ không còn ở với họ nữa. Cho nên mở ra một kỷ nguyên từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên cho đến ngày hôm nay, là những người mà không thấy Chúa mà tin Chúa, đó là những người cũng tiếp tục nhận được phước của mùa phục sinh, giống như những các môn đệ của Chúa là những người đã thấy Chúa và đã tin Ngài. Vậy cho nên, nhưng mà xa hơn, Chúa cũng muốn nói là không thấy mà tin. Nhưng mà những người này cũng cần cái lời giới thiệu, đúng không? Tự vì Thomas đã được các môn đệ Chúa khác nhắc là Chúa có sống. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đi ngày mùa phục sinh, chúng ta cũng đi làm chứng. Có thể không phải là mùa phục sinh, chúng ta cũng nói Chúa Giê-xu là đấng đã đến thế gian, đã sống như làm người, đã chết đóng đinh thập tự giá và đã sống lại. Chúng ta giới thiệu cái phúc âm đầy đủ như vậy cho những người chung quanh, và những người chung quanh nghe những điều đó họ mới tin chứ, phải không? Roma đoạn 10 câu 17 nói là đức tin đến là do người ta nghe. Roma đoạn 10 câu 17. Và nghe cái gì? Nghe lời của Đức Chúa Trời, nghe tin mừng, nghe những điều Chúa dạy, nghe những câu chuyện về cuộc đời Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta nói, tôi đồng ý có một số người là tôi đi ra làm chứng khó quá đi, không có người tin Chúa, thôi bây giờ tôi sẽ chọn giải pháp là tôi sẽ im lặng, tôi sẽ sống một đời sống thật là tốt đẹp, thì người ta thấy đời sống tốt đẹp tôi sẽ tin Chúa. Đủ không? Đủ đức tin không? Người ta sẽ thấy cuộc đời của quý vị, người ta sẽ lôi kéo đến, nhưng người ta sẽ hỏi là tại sao các ông bà anh chị em có một cuộc đời như vậy. Thì quý vị phải giới thiệu lời của Chúa, phúc âm, thì đức tin mới thành hình được. Theo Roma đoạn thứ 10 câu thứ 17, đức tin đến từ, cho nên bước thứ nhất quý vị sống một đời sống đẹp, lòng Chúa yêu thương mọi người, Chúa làm việc để lôi các anh chị em khác thấy cái cuộc đời của mình đến với Chúa. Nhưng người ta cần phải nghe tin mừng. Vì vậy cho nên phước cho những người chẳng từng thấy mà tin, là người đó phải nghe được lời của Chúa để có thể có đức tin, tin nơi Chúa Giê-xu phục sinh, là đấng sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Cho nên phước cho những người không thấy mà tin có nghĩa là phước cho những người nghe được lời Chúa, không cần thấy Chúa mà có lòng tin cậy. Cho nên hội thánh ngày hôm nay là thời kỳ của hội thánh đức tin, chứ không phải thời kỳ của mắt thấy. Chúa phán phước cho những người không thấy mục tin, nhấn mạnh rằng phước hạnh từ mục sinh là không thấy Chúa với mắt trần nhưng vẫn tin Chúa. tin vào lời Chúa phán, tin vào phúc âm Chúa rao giảng và tin vào kinh thánh chúng ta đang học và nghiên cứu. Rất tiếc ngày hôm nay trong vòng chúng ta có nhiều người, có một số người vẫn đòi thấy phép lạ rồi mới tin, và có một số người khác cầu nguyện để làm sao con có thể được ơn để làm phép lạ thì con mới thật sự là người thuộc, là người của Chúa. Và chúng ta thấy cái việc nhấn mạnh đó, từ từ nó tới, và phép lạ đó nó lấn đi cái phúc âm của Chúa và lời dạy dỗ của Ngài. Cho nên khi niềm tin mà dựa vào phép lạ và dựa vào quyền năng mà thôi đó, mà không có lời của Chúa, là chúng ta không có đứng cùng với phía của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh ghi là ma quỷ cũng có lúc trở thành thiên sứ sáng láng, làm những phép lạ. Và Chúa Giê-xu cũng nói là trong những ngày cuối cùng có những người giả làm Chúa Giê-xu, làm những phép lạ và lừa dối đức tin của một số người, và ngay cả những người ở trong hàng theo Chúa Giê-xu nữa. Cho nên chúng ta phải trở về lại để suy nghĩ lại, Chúa sẽ làm phép lạ cho chúng ta để củng cố đức tin của chúng ta, chứ không phải đức tin của chúng ta chỉ dựa lên phép lạ và thấy và phép lạ thôi. Cho nên ở đây Chúa Giê-xu nhắc một lần nữa là phước cho những người không thấy mà tin. Có thể chúng ta cầu nguyện, có thể chúng ta chưa thấy phép lạ, nhưng mà lời của Chúa đủ cho các ông bà có đức tin, thì Chúa đã chúc phước cho con bà các anh chị ở trong đức tin này. Cho nên lạy Chúa, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta trong thời kỳ mới này, trong cái thời kỳ gần cuối cùng này, phải lưu ý chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời đi kèm, hay là lời của Chúa là nền tảng cho niềm tin của mình. Câu hỏi kế tiếp, như vậy thì làm sao để chúng ta hưởng được cái phước mà Chúa chúc phước cho những kẻ không thấy mà tin? Chúng ta phải, số một là chúng ta phải tiếp tục nhờ lời của Chúa. Mấy anh chị em Mary Magdalene, các môn đệ của Chúa đã gặp Chúa, đã giới thiệu những sự việc và công việc của Chúa cho Thomas. Thomas thấy chưa đủ, Thomas cần thêm. Chúng ta ngày hôm nay xin Chúa chứng minh, với điều kiện là khi Chúa chứng minh á, chúng ta phải tin. Còn nếu chúng ta mà muốn nói là xin Chúa chứng minh cho con phép lạ này rồi về, Chúa làm phép lạ xong rồi mình không tin gì hết, thì cái đó Kinh Thánh gọi là mình thử Chúa đó. Mà thử Chúa thì Chúa không làm, và chúng ta sẽ mãi mãi không có phép lạ ở trên cuộc đời của mình. Tự vì Chúa không muốn mình đặt niềm tin chỉ trên phép lạ. Cho nên các ông bà các anh chị cần phải đọc Kinh Thánh, phải học Kinh Thánh. Trong những ngày sắp tới sẽ có rất là nhiều, có một số người sẽ làm phép lạ và họ nói họ là từ Chúa đến. Mà nếu quý vị mà không có lời của Chúa, không theo sát với một số người có thể làm phép lạ, thì Kinh Thánh ghi là họ có thể có quyền làm phép lạ, bởi vì ma quỷ Satan là thiên sứ trưởng ngày xưa chống Chúa, cho nên Chúa đã đuổi ra khỏi mặt của Ngài và họ đi khắp thế gian để dụ dỗ mọi người. Thứ hai là chúng ta cần phải củng cố lại đức tin của mình. Xin Chúa đừng để mình chỉ tìm phép lạ. Xin Chúa giúp cho mình đừng chỉ tìm ơn làm phép lạ, nhưng mà mình cho mình có được ơn của Chúa và có lời của Ngài, và lời của Chúa là chính Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 1 ghi là ban đầu có Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có Chúa, cuộc đời của mình sẽ có những phép lạ. Có lời của Chúa và tin theo lời của Ngài thì đời sống của chúng ta sẽ có phép lạ. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mình học lời Chúa, tiếp tục học lời Chúa, hạ mình đủ để học lời Chúa. Có khóa nào mở ra học thì ghi danh mà đi học. Có cái nơi nào có thể giới thiệu về Kinh Thánh thì tìm kiếm Internet, phải đọc rồi đọc lại Kinh Thánh coi thử có đúng lời Chúa không. Các anh chị bấm một câu hỏi ở trên computer là có hàng trăm triệu câu trả lời trên đó. Làm sao quý vị lựa câu nào cho đúng? Và nếu câu đó không đi kèm với lời của Chúa, làm sao chúng ta biết đường đâu đi? Thứ ba, chúng ta nhớ lời tuyên xưng của Chúa, của Thô-ma lạy Chúa: tôi là Đức Chúa Trời tôi. Thì nhờ Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta trở thành một tín hữu thuận phục Chúa, có Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và câu hỏi vẫn dục lại cho cuộc đời của mình là: Chúa có đang làm chủ cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em không? Is he master, the master? Ở trong thế giới của La Mã, khi mà mình gọi ai là master là mình là nô lệ, mình là slave. Và mình không bao giờ nói nô với ông chủ hết. Cho nên cái câu này nói trong bối cảnh lạy Chúa, tôi Chúa tôi là lạy Chúa là Ngài luôn, con sẽ say yes với Ngài luôn luôn. Là Đức Chúa Trời tôi cầu nguyện để xin Chúa cho mình giữ cái tinh thần tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa là gì? Là Chúa là sự giằng co giữa thế giới vật chất với lại thế giới, với sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình. Và nếu mình tôn thờ Chúa thì mình sẽ để Chúa lên trên cao nhất trong cuộc đời của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị những cái khác lôi, và sẽ có những ông thần khác. Chúng ta không có thờ ổng, nhưng mà chúng ta dành rất nhiều thời giờ cho ổng, và chúng ta dành những năng lực của cuộc đời của mình cho ổng. Một người đi lạc trong khu vườn khô giống như không khí sa mạc, và ông lục lại cái chai nước của mình thì thấy hết rồi. Và ông rất là sợ hãi. Và ông nói không biết có để đi thêm một khúc đường nữa được nổi không. Và ông đi thêm một khúc đường nữa thì ông thấy được có một cái lều rách rưới cũ kỹ, không có cái điều gì xung quanh, chỉ ở dưới cái lều đó thì có một cái máy bơm nước. Và xung quanh đó có những cái chậu cái chứa nước, và trên cái bên cạnh mấy cái khạp chứa nước hay là những cái thùng chứa nước bằng sành đó thì họ có ghi cái chữ: muốn uống nước thì đổ hết cái nước này vô trong cái ống bơm rồi thì bơm nước lên. Quý vị nhớ ngày quý vị lớn tuổi nhớ mấy cái ống bơm mình phải mồi không, phải không? Mình phải đổ nước vô đó rồi nó mồi nước rồi nó mới gặp cái nước ở phía dưới nó mới kéo lên được. Cho nên họ lại ghi là nếu muốn uống nước thì phải đổ hết nước này lên rồi thì mới bơm được. Ông này ông nói khác quá, chắc gì cái máy bơm này bơm nước lên mà bây giờ có mấy cái nước này là mình khác quá, bây giờ mình phải uống chứ. Và ông lựa chọn, ông lý luận, và ông nói bây giờ có tin không, tin cái lời nhắn của cái người nào ở trước không, để múc cái để đổ hết nước về lên môi. Và sau cuối cùng ông nói phải tin, cho nên ông mới lấy nước hết ông đổ vô trong cái vòi bơm nước và bắt đầu ông bơm lên thì ông nghe mấy tiếng két 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 gì đó, không thấy nước gì hết. Rồi thì ông bơm tiếp cho tới một độ lâu thì ông thấy có vài giọt nước nhả ra, rồi sau đó thì ông bơm thêm một cái thì nước bắt đầu đó nối được cái nước môi của ông, cho nên nó phun nước ra. Và ông nói wow, mình có nước mới là fresh water. Cho nên ông múc vô trong mấy cái khạp cũ đã đổ ra để đậy lại. Thì họ có dặn là sau khi uống xong rồi thì nhớ fill lại mấy cái đó, và nhớ để cái nốt để cho có ai tới phía sau đó họ có thể có lạc vào đây thì có thể uống. một sự lựa chọn trong cuộc đời của mình. Chúng ta đọc lời Chúa nhiều lắm à, và Chúa có nhiều khi đẩy chúng ta có những cái lời hứa tới mà chúng ta phải làm một quyết định, giống như là mình phải có thể mất đi hết tất cả những gì của mình à. Nhưng mà Chúa là lúc nào cũng thành tín, cho nên ông viết cái nốt lại, ông nói là cứ tin đi, đổ hết nước vô sẽ có nước mới. Và sau đó thì ông phiêu hết tất cả cái bình của ông và ông rời chỗ này. Tôi cầu nguyện để trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy, có rất nhiều lần và rất nhiều điểm chúng ta phải make một decision, một quyết định là vâng lời Chúa. Và cái sự vâng lời đó phải take đức tin, bởi vì nó không có thể thấy, cũng chưa chắc gì những cái gì nữa. Nhưng mà đức tin của chúng ta dựa vào Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Đức tin của chúng ta dựa vào một Đức Chúa Trời toàn năng. Và Đức Chúa Trời đã, Chúa Giêsu đã phán là Ngài không bao giờ thất hứa. Vì vậy cho nên tiếp tục hưởng cái ơn phước của mùa phục sinh, đó là xin Chúa giúp cho con không phải tìm thêm những bằng chứng nữa, nhưng có lời của Chúa, và giúp cho chúng con tin lời của Ngài, để đời sống đức tin của chúng con sẽ tiếp tục được lớn lên và được kết quả cho Chúa, và qua cuộc đời của mình sẽ có nhiều người được biết được Chúa. Chúng ta biết cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Đấng đã phục sinh, Đấng đã chúc phước cho mỗi chúng con từ môn đệ của Chúa ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Chúa ước ao, Chúa muốn chúng con là tin cậy Ngài. Và Chúa đã chúc phước cho những người không thấy mà tin Ngài. Chúng con đã chỉ nghe tin mừng và đã đặt đức tin. Và ông bà anh chị em chúng con đã kinh nghiệm được những ơn lành của Chúa trong từng phần của cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp cho chúng con và ban cho chúng con cái đức tin mà Ngài muốn kêu gọi. Xin Chúa, chúng con biết tự chúng con không có loại đức tin này. Xin Chúa ban ơn cho chúng con và giúp đỡ cho chúng con để trong những ngày sắp tới, từ đức tin đơn sơ nhỏ này, chúng con kinh nghiệm được những ơn lành của Chúa, và cứ tiếp tục như vậy để cuộc đời của chúng con cứ tiếp tục kinh nghiệm những ơn lành của Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì những lần chúng con đã không tin Ngài, chúng con lựa chọn theo những điều của mắt thấy, của tai nghe, và có nhiều lúc nó dẫn chúng con đến những chỗ thật là khó khăn. Xin Chúa cho chúng con hôm nay trở lại với Chúa, và xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con. Chúng con dâng cuộc đời chúng con cho Ngài, và xin Chúa thách thức chính mình con cũng như anh chị em chúng con, để chúng con hiểu câu Chúa dạy dỗ trong Hebrew là nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con điều này, và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.